kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, rau cần tây là loại cây có thân giòn, nhiều nước, có hương thơm dễ chịu. Cần tây có chứa nhiều axit amin tự do, tinh dầu, khoáng chất và nhiều loại vitamin khác như là A, B và C. Lá cần tây chứa nhiều thành phần kali, canxi, phosphor, chất sắt và nhiều protein gấp đôi so với các loại rau khác. Trong 100g cần tây tươi gồm có từ 10-20 calo và 2,5g chất xơ, 320mg kali, 3mg vitamin C và 93% là nước. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những lợi ích của cần tây. Đầu tiên đó chính là cần tây giúp thư giãn cơ. Hợp chất kích hoạt của cần tây giúp cho cơ xung quanh động mạch được thư giãn và làm giãn nở các mạch này. Nhờ đó mà máu có thể lưu thông dễ dàng. Cần tây còn giảm bớt những hóc môn gây ra căng thẳng tinh thần, một trong những nguyên nhân gây nên hiện tượng co rút mạch máu. Để phòng bệnh, hãy uống nước ép cần tây trong một tuần lễ, rồi ngưng uống trong vòng 3 tuần và sau đó tiếp tục uống lại. Thứ hai đó chính là cần tây chữa bệnh gút. Để chữa trị những cơn đau nhức khớp ở bàn chân hoặc là ngón chân do bệnh gút gây ra, có thể dùng thành phần chiết xuất từ hạt cần tây chung với lại dầu quả hạnh hoặc là dầu hướng dương để massage lên vết thương. Thứ ba đó chính là cần tây ngừa bệnh ung thư. Trong cần tây có chứa ít nhất 8 hợp chất chống ung thư và giúp ngăn chặn sự hình thành phát triển các tế bào khối u. Hoạt chất thực vật giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây ra bởi các tế bào có hại trong cơ thể và giúp ngừa ung thư bao tử, ung thư ruột kết. Thứ tư đó chính là cần tây chữa viêm tấy. Cần tây có tác dụng chữa viêm tấy như là viêm khớp, thấp khớp, hen suyễn, viêm khớp mãn tính. Thứ năm đó chính là cần tây làm khỏe thận. Cần tây tăng cường sức khỏe và chức năng hoạt động của thận bằng cách loại những độc tố gây hại cho cơ thể. Nhờ đó còn giúp ngăn ngừa sự hình thành của sỏi thận. Thứ sáu đó chính là cần tây giúp hạ huyết áp. Uống nước ép từ rau cần tây mỗi ngày trong suốt một tuần lễ giúp hạ huyết áp rất công hiệu. Tuy nhiên, một số người bị chứng huyết áp thấp cho biết ăn cần tây có khuynh hướng càng làm cho huyết áp thấp hơn. Trường hợp này tùy theo thể trạng bệnh nhân cần lưu ý hơn khi ăn cần tây. Thứ bảy đó chính là cần tây tốt cho hệ thần kinh. Chất khoáng hữu cơ có trong nước ép cần tây giúp bình ổn hoạt động của hệ thần kinh và trị chứng mất ngủ. Và cuối cùng đó chính là cần tây tốt cho dạ dày. Những khoáng chất từ nước ép cần tây có tác dụng cân bằng pH máu trong cơ thể và trung hòa lượng axit trong dạ dày. Kính thưa quý vị, những công dụng tuyệt vời mà chúng ta vừa được nghe qua về cây cần tây. Hy vọng những kiến thức trên sẽ thật bổ ích cho tất cả chúng ta trong việc lựa chọn những thực phẩm dinh dưỡng tốt cho gia đình.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, mặc dầu Kinh Thánh được coi là chính xác từ đầu đến cuối, ví dụ chúng ta có thể xem ở trong sách Thi Thiên, ở trong đoạn 119 câu 160, Kinh Thánh viết như sau: sự tổng cộng lời của Chúa là chân thật, các mạng lệnh công bình của Chúa còn đời đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, tuy nhiên cũng có những người đa nghi, họ vẫn đặt nghi vấn về sự chính xác của Kinh Thánh so với lịch sử. Và trong các thế kỷ trôi qua, uy tín và trạng thái nguyên vẹn của Kinh Thánh đã bị tấn công mạnh mẽ liên tục với danh nghĩa là khoa học. Tuy vậy, trải qua nhiều thời gian, lịch sử đã bênh vực Kinh Thánh một cách hết sức mạnh mẽ với danh nghĩa là khoa học. Và những người bênh vực mới nhất cho lẽ thật, đây là dụng cụ mà ít ai để ý đến, đó là chiếc xẻng. Sự khai quật kỳ lạ này ở dưới lòng đất đã cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Một quan sát viên viết rằng: tôi tin vào cái xẻng, nó đã nuôi dưỡng các bộ lạc, nó đem lại cho họ nước, than, sắt và vàng. Bây giờ chiếc xẻng lại đem lại cho chúng ta lẽ thật. Nếu chúng ta so với lịch sử, kính thưa quý ông bà chị em, sự tấn công hiện đại vào khoa học diễn ra vào năm 1750, khi duy lý chủ nghĩa ở châu Âu đã tìm mọi cách. Họ là những người mang danh là các nhà đại phê bình. Họ thắc mắc rằng những nhân vật đầu tiên trong Kinh Thánh như Abraham, Joseph, họ nghĩ đó là những vị anh hùng như huyền thoại của các quốc gia và không có thật trong lịch sử. Và lúc bây giờ, người ta cũng nghĩ rằng Kinh Thánh, khi sắp xếp các quốc gia như Hittite bằng vai các Ai Cập cổ xưa, lúc bây giờ Ai Cập là một cường quốc, rồi người ta nghĩ rằng sách Daniel không đem lại một hình ảnh trung thực về phong tục của Babylon cổ xưa. Người ta cũng nghĩ rằng Kinh Thánh Tân Ước không đem lại một hình ảnh chính xác về Hy Lạp, về La Mã. Và như vậy, Kinh Thánh được soạn sau này, 150 năm về trước, thì không ai có thể trả lời những điều này một cách thỏa đáng. Những tài liệu lịch sử cổ xưa đáng tin cậy được chép trong Kinh Thánh. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong những thế kỷ gần đây, với sự phát triển của nền khảo cổ học hiện đại, đã bênh vực cho những gì mà Kinh Thánh viết. Khảo cổ học là môn học về những di tích vật chất của thời xưa, là một trong những ngành khoa học mới nhất Chỉ cách đây khoảng 180 năm, khảo cổ học ra đời bên bờ sông Nin năm 1798, khi Napoleon mang theo một số nghệ sĩ và học giả đi cùng quân đội diễn chinh đến tới Ai Cập. Trong năm ấy, thế giới hiện đại vừa tìm cách khám phá trong các hoạt động, họ đã đối mặt với thế giới cổ xưa. Những người đi cùng với Napoleon lấy làm ngạc nhiên trước những xác ướp, những đài kỷ niệm hùng vĩ đứng sừng sững dưới lớp bụi cát của thời gian. Nhiều năm trôi qua, trước khi những mảnh vụn của lịch sử ấy được ráp vào nhau một cách tuyệt diệu, chúng ta thấy rằng các học giả từ Anh, từ Đức, từ Hoa Kỳ đều hợp tác và ngành khảo cổ học ra đời. Chướng ngại lớn nhất cho sự thành công của các nhà khảo cổ là vấn đề ngôn ngữ. Tiếng Ai Cập, Babylon và Ba Tư cổ xưa không cần được nói hoặc là viết từ nhiều năm. Có những ngôn ngữ chết. Vì vậy, trước khi nhà khảo cổ học hiện đại có thể khai thác được những tài liệu cũ, họ cần phải tìm ra chìa khóa cho những thứ ngôn ngữ mà người ta đã quên. Câu chuyện đi tìm chìa khóa đã gây ra những xúc động mãnh liệt. Chiếc chìa khóa thứ nhất là hòn đá Rosetta. Hiện nay hòn đá này để tại Bảo tàng Viện Anh Quốc. Tấm đá đen này có những hàng chữ đã được một kỹ sư công binh Pháp tên là Broussard khám phá tại Rosetta gần cửa sông Nin vào năm 1799. Tấm đá ấy đã ghi lại một sắc luật công bố vào năm 196 trước Chúa bằng ba thứ tiếng, là thứ tiếng Ai Cập cổ bằng hình, tiếng Ai Cập thông thường và tiếng Hy Lạp. Bản văn Hy Lạp là chìa khóa để hiểu được hai bản văn kia. Nhờ chiếc chìa khóa tuyệt diệu này mà các học giả có thể mở được kho tàng vô giá về lịch sử, về văn học của các vua Pharaoh Ai Cập thời xưa. Chúng ta cũng thấy chiếc chìa khóa thứ hai là tảng đá ở Kusistan, Bắc Ba Tư, bên một con đường xa xưa từ Ecbatana đến Babylon. Một viên sĩ quan bộ binh trẻ tuổi người Anh tên là Rawlinson phục vụ tại Ấn Độ đã khám phá ra chiếc chìa khóa này. Và từ nhiều thế kỷ, những du khách đã biết đến những chữ khắc kỳ lạ cao trên 200 bộ Anh đục vào mặt vách đá to lớn sừng sững tới 1.700 bộ giữa những đồng bằng xung quanh. Năm 1835, Rawlinson đã leo lên mặt vách đá và bắt đầu ghi chép những chữ này. Phải tốn 4 năm làm việc trong nguy hiểm và cực khổ, ông mới chép xong, và lại phải thêm 18 năm nữa mới đọc những hàng chữ đầy bí ẩn này. Đây là những lời tuyên bố của vua Darius ở Ba Tư, được ghi vào năm 516 trước khi Chúa Giêsu được sanh ra. Ba ngôn ngữ được dùng là Ba Tư cổ, Elamitic và Babylon. Chiếc chìa khóa này đã khám phá ra loại chữ kỳ lạ chưa hề được mọi người biết đến, đó là loại chữ cuneiform, gọi là hình cái nêm của người Babylon và Assyri cổ xưa. Sau khi tìm ra chiếc chìa khóa, những nhà học giả châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu đào sâu vào những kho tàng văn hóa thời xưa đã bị quên lãng. Kính thưa quý ông bà chị em, Kinh Thánh nói đến dân Hittite hơn 40 lần và đã coi dân này đã có một thời gian là một cường quốc. Nhưng đến năm 1860, kính thưa quý vị, những điều ghi chép của Kinh Thánh đã là chứng nhân duy nhất cho sự hùng cường trong lịch sử của dân tộc này. Tuy vậy, chúng ta thấy trong rất nhiều tài liệu lịch sử cổ điển không thấy ghi chép Họ đã hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử, cho nên 150 năm trước đây, một số người không hiểu biết khi chưa nắm được tài liệu khảo cổ học đã chỉ trích Kinh Thánh. Và họ đã mạnh dạn tuyên bố rằng lịch sử không hề có dân Hittit bao giờ. Thế rồi nhờ những bản khắc chữ Ai Cập và Babylon, rồi nhờ những cuộc khảo sát trong các thành đổ nát của người Hittit dùng Tiểu Á, thưa quý ông bà chị em, các nhà khảo cổ học đã khám phá đế quốc này. Năm 1892, đã có tới 20 đô thị của dân Hittit được đào bới. Lúc bây giờ, tiến sĩ Sayes xuất bản cuốn sách Người Hittit, câu chuyện của một đế quốc bị lãng quên. Và quyển sách mới nhất là quyển Người Hittit của tiến sĩ Gosney, lần đầu tiên xuất bản vào năm 1952, đã kể rõ bằng những hình vẽ với đầy đủ chi tiết về một đế quốc cổ xưa. Những tấm bản ghi bằng chữ Hittit được đào lên nhiều đến nỗi riêng tại bảo tàng ở Berlin, Đức đã có tới 20.000 tấm. Nhờ sự khám phá này mà dân Hittit được các nhà khảo cổ học cho biết về sự nổi bật trong những đế quốc hùng mạnh của thời cổ. Họ đã cai trị nhiều vùng rộng ở Tiểu Á, tức là Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, Syria ở tại Trung Đông, đồng thời đã cạnh tranh với sự hùng cường của Assyria và Babylon, chính xác như những gì mà Kinh Thánh đã viết. Kế đến, cách đây trên 150 năm, nhiều người họ công kích vào sách Daniel, nhưng qua khảo cổ học, nhiều hòn gạch lấy lên từ những nơi đổ nát của Babylon cổ xưa đều in những chữ đầu tiên của tên vua Nebuchadnezzar. Và điều này nói lên lời khoe khoang của một vị hoàng đế là một chiến sĩ, vừa là một nhà xây dựng nổi tiếng. Ông nói rằng đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng. Điều này đã được ghi trong sách Daniel đoạn 4 câu 30. Những chữ khắc của những người Assyria từ thời đại ngay trước khi có sách Daniel đã chứng minh rằng lò lửa hực và chuồng sư tử là những cách trừng trị đối với kẻ phản loạn của thời đó. Điều này được ghi trong sách Daniel đoạn 3 và Daniel đoạn 6. Cuộc khám phá ra cái trụ tròn của Nebuchadnezzar tại xứ Ur của người Canđê vào năm 1854 và những cuộc khám phá tương tự đã chứng minh lý lịch của Ben-Shazzar là con trai của Nebuchadnezzar, hoàng thái tử của Babylon vào lúc đất nước bị sa sút. Cuối cùng vào năm 1924, các học giả đặt nghi vấn từ lâu là Nabonidus và Ben-Shazzar cùng trị vì đã được khẳng định khi người ta công bố bài tường thuật văn thơ Ba Tư, trong đó đã nói rõ về Nabonidus trao ngai vua cho con trai cả của mình. Điều này được ghi rõ ràng ở trong Daniel đoạn 5. Những tấm bản có chữ Cuneiform tìm thấy tại những nơi đổ nát của Babylon có từ năm 595 đến năm 570 trước Chúa đã kê khai khẩu phần cung cấp cho người Juda bị bắt làm phu tù. Một tấm bản còn ghi Jehoiakim vua Juda, và như vậy chứng minh rằng lời chứng của Daniel nói rằng người Juda bị bắt làm phu tù tại Babylon là hoàn toàn chính xác. Người ta cũng phê bình về Kinh Thánh Tân Ước. Một nhà phê bình đầy ác cảm đối với sách công vụ các sứ đồ đã có lần bảo đó là một sự thêu dệt. Thưa quý vị, nhân vật đã có công góp sức để lật đổ tư tưởng độc hại đó là nhà học giả người Anh, ông William Ramsay. Khi bắt đầu điều tra về vấn đề này, ông Ramsay là một người hoài nghi và quyết tâm đến vùng Tiểu Á, tức là vùng Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Ông đi theo vết chân của Phao-lô với hy vọng sẽ tìm thấy rằng người viết lịch sử Kinh Thánh đã lầm lẫn từ điểm này đến điểm kia. Nhưng Ramsay lấy làm lạ và Luca luôn luôn có lý. Càng điều tra kỹ càng, ông càng thêm nhiều bằng chứng để phải từ bỏ sự hoài nghi của mình. Và sau gần 50 năm đích thân điều tra một cách kiên nhẫn, ông đã tuyên bố ba điều tin chắc chắn của mình như sau. Chuyện kể về Phao-lô thăm viếng thành Aten như công vụ, đoạn 17, đã không sai một chút nào trong tất cả các chi tiết. Và ông nói rằng tôi có một quan điểm rằng chuyện tích của Luca là hoàn toàn đáng tin cậy. Bạn có thể thử nghiệm lời nói của Luca tới một mức độ vượt hơn lời nói của bất kỳ một sử gia nào, thì lời nói của Luca vẫn đứng vững trước mọi sự duyệt xét kỹ càng nhất và trước mọi cách đối xử nặng nề nhất. Sự chính xác đáng chú ý của sách công vụ so với lịch sử vừa mới được một học giả chứng minh, đó là tiến sĩ Selwyn Pride trong cuốn sách Xã hội và Luật pháp của Roma trong Kinh Thánh Tân Ước, được viết năm 1963. Tiến sĩ Pride là một chuyên gia đứng đầu nước Anh về lịch sử Roma, lịch sử La Mã. Tiến sĩ Pride là một chuyên gia đứng đầu nước Anh về lịch sử La Mã và luật pháp La Mã. Cuốn sách của ông đã thường có những kiểm chứng chắc chắn về sách công vụ các sứ đồ. Tại Philippines, sách này viết như sau. Lần đầu tiên Phao-lô bị điệu ra trước một tòa án Roma, sách công vụ viết rất chính xác. Trong những phần của sách công vụ các sứ đồ liên quan đến cuộc phiêu lưu của Phao-lô ở Tiểu Á, thì độc giả luôn luôn ý thức được khung cảnh của Hy Lạp và Roma. Khung cảnh lịch sử rất đúng, các chi tiết vừa đúng vừa chính xác về thời gian và địa điểm. Sự kiểm chứng của lịch sử đối với sách công vụ đã làm cho chúng ta bối rối. Bây giờ mọi nỗ lực để gạt bỏ tính chất lịch sử căn bản của sách công vụ đều là phi lý, ngay cả đối với những chi tiết các sử gia Roma đã từ lâu xem điều này là đương nhiên. Kính thưa quý ông bà chị em, thật vậy, trong vòng 150 năm qua, sự hiểu biết về Kinh Thánh vượt qua một chặng đường rất dài. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, như vậy một bài học vô cùng có ý nghĩa rút ra từ sự nghiên cứu của khảo cổ học đối với Kinh Thánh là Đức Chúa Trời đã định thời gian cho hành động của Ngài một cách chính xác và kỳ diệu. Kỷ nguyên của điều gọi là sự phê bình khoa học đối với Kinh Thánh bắt đầu từ năm 1750. Kỷ nguyên của khảo cổ học hiện đại bắt đầu vào khoảng năm 1800. Khi bệnh dịch phê bình vừa mới xuất hiện thì Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thuốc giải độc, đó là những chiếc xẻng của khảo cổ học, để đối phó với sự hoài nghi tinh vi của thời đại khoa học mà Satan đã làm cho nhiều người không nhìn thấy được lẽ thật. Ngài đã để dành một kho vũ khí gồm toàn những bằng chứng hiển nhiên không chối cãi được. Và hiện nay, chính sự phát triển của con người đã binh vực cho sự trung thực của lời Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Và chúng ta, những người tin theo Chúa, thì lời Chúa càng trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy. Kính thưa quý ông bà chị em, với đức tin và lòng trông cậy vào lời Chúa trong Kinh Thánh, khiến chúng ta hiểu được rõ ràng lịch sử của loài người. Chính sự phát triển của con người đã binh vực cho sự trung thực của lời Ngài. Với thời gian trôi qua, lời Chúa càng trở nên mạnh mẽ và đáng tin cậy, đặc biệt với những người Cơ Đốc. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ những hòn đá Rosetta được khám phá ở một tỉnh nhỏ thuộc vùng châu thổ sông Ninh, Ai Cập vào tháng 8 năm 1799, cho đến tấm đá Mobis, tấm đá cổ xưa có một tầm quan trọng độc đáo bằng tiếng Hebrew được tìm thấy. vào năm 1868 thuộc quyền sở hữu của một bộ lạc Ả Rập ở phía đông của biên chết, đến các trụ tròn của Nebonidus mà trong Daniel đoạn 5 bên sách xa được coi là vị vua cuối cùng của Babylon kể từ đêm bị diệt vong, đến những tấm bản Tel En Amarna và những cuộn giấy ở biển chết. Kính thưa quý ông bà chị em, trong thế kỷ chúng ta không có một sự khám phá nào của ngành khảo cổ học lại gây ra một sự xúc động mạnh mẽ trên toàn thế giới cho bằng sự khám phá ra những cuộn giấy ở biển chết vào năm 1947. Tiến sĩ Anne Pride đã đề cập đến những cuộn giấy này như là những bản viết tay phi thường nhất được tìm thấy xuyên qua các thời đại. Điều làm cho mọi người ngạc nhiên và thỏa lòng là trong những mảnh giấy ghi những bản viết tay cổ xưa của các sách kinh thánh cũ ước, và theo các học giả thì một số đã được viết ngay từ thế kỷ thứ nhất trước Chúa. Ngày nay mọi người đều đồng ý rằng những cuộn giấy này được người Giu-đa giấu trong các hang đá vào thế kỷ thứ nhất. Phần triển lãm có giá trị nhất trong những bản viết tay này là cuốn sách Ê-sai danh tiếng, gồm toàn bộ sách Ê-sai viết bằng tiếng Hebrew của thế kỷ thứ nhất. Và chính những cuộn giấy ở biển chết đã làm cho sự hiểu biết toàn diện của chúng ta về các thời kỳ biến cố trong Kinh Thánh càng trở nên phong phú. Kính thưa quý ông bà chị em, như vậy mọi người chúng ta có trong tay những Kinh Thánh. Đây là lời Đức Chúa Trời được Ngài khải thị cho nhân loại, và những bằng cớ Kinh Thánh viết về lịch sử đã được ngành khảo cổ học cho thấy hoàn toàn chính xác. Chúng ta ở trong Chúa, mọi người chúng ta có một đức tin mạnh mẽ vào Đấng toàn năng là Đức Chúa Trời. Ngài chính là tác giả của Kinh Thánh, và mọi lời Ngài đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.